San Du Ký, tập 35, Ngụ Ngôn Cái Hang. Đêm qua San để đồng hồ báo thức lúc 5:45, nhưng khoảng 5:40 đã tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu xiên từ ngoài vào qua khe hở của rèm cửa sổ, để hé mở suốt cả đợt đi Malaysia rọi thẳng vào mắt San, giống như có đứa trẻ tinh nghịch nào dùng cái gương hắt nắng vào để đánh thức San dậy bằng được vậy. Đây là lần đầu tiên nắng chiếu xiên góc vào được tới chỗ gối của San nằm, và điều này có nghĩa là San đã ở Singapore được một thời gian kha khá rồi đấy. San nằm rốn lại và nghĩ về câu bố Sơn hay triết lý về cách cuộc đời trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Bố bảo câu nghĩa là con ngựa non sung sức chạy nhanh, nên cái bóng nó lúc chạy qua khe nhìn hẹp như cửa sổ thì phải nói là nhanh vun vút. Cuộc đời trôi nhanh thế nên chúng ta phải tận dụng thời gian để làm được thật nhiều việc có ích, San ạ. Bố hay bảo San những buổi nói chuyện kiểu đàn ông với nhau như thế. Hôm nay nằm đây, San thấy mặt trời đúng như là bóng ngựa câu chạy ngang cửa sổ phòng San. Nếu như không để ý, góc bóng nắng chiếu vào phòng giờ đã khác hôm mới đến Singapore, thì có lẽ San cũng nghĩ là mới hôm qua đây vẫn còn nằm ngủ trưa với bố mẹ trong phòng ký túc này. Nghĩ thế, San bất giác nhìn qua hai giường bên. Diego như mọi khi vẫn đang nằm ngổn ngang, ngáy rất to, còn Queen thì đã dậy từ lúc nào, đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ngay ngắn làm việc trên máy tính. Thấy bạn nghiêm chỉnh thế, San cũng dậy ngay, chào Queen một câu khe khẽ, xong dọn giường thật gọn gàng rồi đi tắm. Sáng nay theo kế hoạch là nhóm kỷ yếu sẽ gặp nhau rất sớm để vừa cùng ăn sáng vừa họp. Nhóm kỷ yếu bao gồm các đội trưởng của mỗi đội và một thành viên do đội trưởng chọn. Alyssa đã nói với San ngay từ hôm ở Borneo là muốn San hỗ trợ việc này và San vui vẻ nhận lời ngay. Gì chứ nói chuyện rủ rỉ với mọi người để phỏng vấn họ thì San cho là việc quá dễ dàng. Ở nhà bà ngoại cứ hay nói đùa là San ít nói thế thôi chứ thực ra là rất hay chuyện. Cứ vào mạch chuyện thì nói cả ngày không rời ra được. San cũng kín đáo và tôn trọng mọi người, nên nghe gì thì biết vậy, chứ không nghe tâm sự của người ta, rồi lại đi kể thầm thì cho người khác. Chắc là Alyssa cũng nhận ra con người San là bạn của muôn người, nên mới quyết định chọn San tham gia vào nhóm soạn kỷ yếu cùng với mình. Đúng 6 giờ sáng, cả nhóm 10 bạn của ban kỷ yếu đã lấy xong đồ ăn sáng và chọn một góc xa của nhà ăn để họp. Thành phần của ban kỷ yếu như sau. Đội Hercules có Alyssa và San. Đội Hermes có Devan và Yuna. Đội Themis gồm Queen và Jonas. Đội Artemis có Diego và Lee. Đội Athena có Ulrich và Svetlana. Do ý tưởng về kỷ yếu là của Devan, các bạn nhanh chóng thỏa thuận là Devan sẽ đóng vai trò trưởng ban kỷ yếu hay là tổng biên tập. Tổng biên tập Devan dõng dạc tuyên bố.
Các bạn ạ, trong thư viện có kỷ yếu của các khóa trước, nhưng cựu học sinh toàn chỉ ghi lại cảm tưởng về thời gian ở trường, tức là giống mục 2 của chúng ta. Tớ đọc thấy cứ như là 100 người nói cùng một ý, thật là chán phèo. Kỷ yếu của chúng ta phải khác, phải ẩn chứa thật nhiều thông điệp.
Các bạn cười cười cách Devan cứ phấn khích quá lên như thế về kỷ yếu. Yuna bảo.
Tôi nhớ là Devan nói là muốn dùng kỷ yếu để tìm hiểu về mục đích sâu xa của trường ánh sáng cơ mà nhỉ.
Devan mở rộng vòng tay, ra ý như là ôm trọn thế giới, nhằm khen Yuna nói đúng ý của mình.
Bọn mình ở trường cả tháng rồi mà vẫn chưa ai biết mục đích chương trình thực sự là gì. Các khóa trước hay là các khóa sau này chắc cũng gặp tình trạng tương tự. Thế nên là mình thì muốn để lại những thông điệp trong kỷ yếu cho các khóa sau để mà họ hiểu sự tình sớm hơn chúng ta.
Devan nói tiếp là đây giống như là một thứ trò chơi thôi. Hiện nay học sinh ánh sáng không có cách nào liên hệ với cựu học sinh để hỏi thêm thông tin về trường cả. Queen im lặng từ đầu giờ mới nói.
Mình thì thấy mỗi khóa học sinh ánh sáng hơi giống một nhóm những nhà thám hiểm từ trái đất đổ bộ lên một hành tinh mà trước đó đã từng tồn tại một nền văn minh. Nhưng cái nền văn minh đó không để lại nhiều thông tin về hành tinh để giúp những người mới đến này.
Yuna gật gù.
Giáo viên có vẻ cũng giữ gìn bí mật về sứ mệnh của trường và dường như cư xử với mỗi khóa giống như các bạn đó là khóa đầu mà cũng là khóa cuối.
Queen bỗng phấn khích hẳn lên, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng hàng ngày.
Chính xác. Khác hẳn với các chương trình hè khác hay trưng bày nhiều hình ảnh các hoạt động của các năm trước, trường ánh sáng rất là kín kẽ, cứ như là trường không có một ký ức nào cả vậy.
Devan nói,
này, để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn bí ẩn này, khóa bọn mình sẽ phải tìm ra cách để mà để lại thông điệp cho khóa sau, và thông điệp đó phải vượt qua được sự kiểm duyệt nếu có của trường.
Devan nói tiếp là kỷ yếu là tài liệu duy nhất của các khóa để lại trong thư viện. Mỗi cựu học sinh chỉ để lại tên mà không có thông tin liên hệ nào. Thông điệp mà chúng ta để lại trong kỷ yếu sẽ được mã hóa để chỉ những ai thực sự bỏ công tìm kiếm mới đọc được. Đây chung quy vẫn chỉ là một thứ trò chơi của trí tuệ để chúng ta thách thức những cái nền văn minh đến sau, chứ không phải là thách thức trường. Chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ thành ý của ánh sáng cả. Nếu chương trình ánh sáng không tốt, nếu nó chỉ là để che đậy những cái âm mưu xấu xa nào đó, thì làm gì có việc đi đâu học sinh ánh sáng cũng được hưởng những sự trợ giúp tốt nhất từ các giới chức có thẩm quyền. Trong 10 bạn có mặt ở đó, thì có lẽ chỉ có 2-3 bạn thành thạo máy tính kiểu như Yuna mới hiểu những thông điệp mã hóa mà Devan nói là gì. Nhưng ai mà chẳng thích những thứ trò chơi nghịch ngợm kiểu học trò, nên mọi người cứ lao sao tranh nhau nói ý kiến của mình, làm ồn cả một góc phòng ăn lên. Devan đề xuất là đầu tiên, mỗi bạn trong ban kỷ yếu sẽ tự trả lời cho bản thân và phỏng vấn 4 bạn khác theo bảng câu hỏi chung mà Devan sẽ chia sẻ qua email. Chúng ta cứ bắt tay vào làm kỷ yếu đã, rồi sẽ bàn về các thông điệp mã hóa sau. Càng chờ đợi thì chúng ta sẽ càng có nhiều thông tin để mà truyền lại cho đời sau các bạn ạ. Chuông báo giờ học buổi sáng reo vang. Ban kỷ yếu đành dừng cuộc thảo luận sôi nổi lại để chuẩn bị vào lớp. Hôm qua San nhìn qua thời khóa biểu thì thấy cả tuần nay phần lớn các bài học đều liên quan đến những tổng kết của chuyến đi thực tế Malaysia vừa rồi. Ấy thế nhưng giờ học đầu tiên hôm nay là lại với thầy Sonam, có tên gọi hơi lạ là Ngụ Ngôn Cái Hang. San nghĩ bụng là trong suốt chuyến đi bọn mình đâu có chui vào cái hang nào đâu mà bài giảng hôm nay lại có tên như vậy nhỉ? Các bạn vào giảng đường lớn thì thấy thầy Sonam đã có mặt ở đó, đang lúi húi chuẩn bị gì đó trên bàn. Hôm nay vì lý do nào mà thầy lại mặc trang phục dân tộc của Bhutan chứ không mặc Âu phục như hàng ngày? Misaki thì thầm bảo San là khéo hôm nay sinh nhật thầy Sonam không biết chừng. Đợi các bạn ổn định chỗ ngồi, thầy Sonam hỏi.
Trong số các em ở đây, những ai thích ngủ trưa thì giơ tay cho tôi xem.
Câu hỏi ngộ nghĩnh của thầy làm cả đám xôn xao, nhiều bạn còn bật cười thành tiếng. Ấy thế mà cũng vẫn có phải tới 1/3 các bạn giơ tay, trong đó có cả Diego. Thầy Sonam đếm qua rồi bảo các bạn bỏ tay xuống, rồi thầy nói.
Như thế là đa số các bạn ở đây giống tôi hồi nhỏ. Hồi nhỏ mỗi dịp cuối tuần, cha tôi ở nhà, xong bắt tôi ngủ trưa, thì tôi tức có khi phát khóc lên được.
Theo lời thầy Sonam thì thầy lớn lên trong gia đình có cả 2 cha mẹ đều là giáo viên. Cách cư xử của họ với các con khá là nghiêm khắc và chuẩn mực. Buổi trưa các ngày nghỉ cuối tuần, mặc dù cậu bé Sonam và anh trai thích chạy vào rừng gần nhà chơi nhưng cha luôn bắt các cậu phải nằm xuống ngủ trưa. Cậu Sô Nam hiếu động, luôn cựa quậy vật vã mãi mà không chịu ngủ. Những lúc đó cha của thầy sẽ bảo, con nhìn vào khoảng tường trắng cạnh giường và tìm những cái bóng cây tương ứng với các cây ở ngoài vườn. Ánh nắng hắt bóng cây lá ngoài vườn lên tường cạnh giường ngủ, tạo thành một khu rừng của những nét đậm nhạt. Những bóng sẫm rõ ràng ở tiền cảnh thì dễ đoán là của cây nào, nhưng mà vượt qua lớp đó thì cây lá chỉ còn là những hình ảnh phản chiếu rời rạc, mờ nhạt của thế giới thực bên ngoài. Những bóng cây lá đó dường như cũng thay đổi thường xuyên. Cậu bé Sô Nam hay bị cuốn hút vào trò chơi đố lá đó, song trí tưởng tượng bay bổng của cậu sẽ điền vào những khoảng trống trên tường, những con thú kỳ bí mà không chỉ rừng nhà, mà có khi khắp nước Bhutan cũng không đâu có. Xong rồi thì lần nào cũng chỉ cần vài phút, bị thôi miên như thế thôi là cậu lại ngủ tít thò lò. Sau này lớn lên và tới cả tận bây giờ nữa các em ạ, những bóng của cây cối được ánh nắng hắt lên tường luôn làm tôi nhớ tới cha tôi và cách mà ông đã từng nài nỉ tôi phải ngủ trưa cho bằng được. Ngoài ra, mỗi khi nhìn vào một bức tường đầy bóng cây như thế, tôi luôn ngẫm nghĩ là những cái bóng đó phản ánh bao nhiêu phần của hiện thực khách quan của cuộc sống và bao nhiêu phần còn lại chỉ là trí tưởng tượng chủ quan của người quan sát tự ý điền thêm vào.
Hóa ra các em ạ, tôi không phải là người đầu tiên trên đời đặt ra những câu hỏi tưởng chừng là ngớ ngẩn như vậy về những cái bóng.
Hơn 2.300 năm trước, triết gia Hy Lạp là Plato đã hình dung ra khung cảnh của một cái hang. Trong hang có một bức tường lớn. Một bên tường có những người tù đã bị xiềng xích vào đó từ lúc họ chưa có nhận thức hay là ký ức gì. Bên kia tường là những cai ngục. Những người tù chỉ có thể nhìn về phía trước, lên tường của hang và không thể nhìn xuyên qua tường phía sau của họ. Những người cai tù có một đống lửa mà họ giữ cho cháy mãi mãi. Họ sẽ cầm những hình cắt từ các vật thể giống như ngoài thế giới tự nhiên. Ánh sáng từ lửa sẽ hắt bóng những hình cắt đó lên tường hang. Do những người tù không hề có ký ức nào về thế giới khách quan bên ngoài hang, họ cho rằng những hình ảnh phản chiếu trên tường hang nhờ ánh lửa bập bùng mà những tay cai ngục tạo ra chính là thế giới khách quan. Đối với họ, trên đời không còn tồn tại thế giới nào khác ngoài thế giới của hình bóng mà họ nhìn thấy trên tường hang. Thầy Sô Nam nói tới đây thì cả giảng đường bỗng biến đổi thành một cái hang với ánh sáng yếu ớt của lửa bập bùng và những hình chiếu mờ nhạt trên tường trước mặt. Có tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, những âm thanh trầm đục, va chạm, những bước chân lết trên sàn. Các bạn học sinh đều cảm thấy như mình chính là những tù nhân đang ở trong ngục tù ở dưới hang sâu thật. Plato cũng hình dung ra một người tù mà vì lý do nào đó đã thoát ra được khỏi hang. Khi ra khỏi hang, mắt của người tù đó không quen nhìn ánh sáng thật và người đó sẽ bị lóa mắt và chỉ nhìn được những cái bóng. Dần dần, mắt của người đó sẽ quen dần với ánh sáng và bắt đầu nhìn thấy được những vật thể thực trong thế giới khách quan. Những con vật, đồ vật, hiện vật mà trước đây người tù chỉ được nhìn thấy cái bóng của hình cắt thì giờ hiện diện sống động trong cả ba chiều. Người tù dần dần quen thuộc với hiện thực khách quan đó và bắt đầu có khả năng nhìn trực tiếp vào các nguồn sáng chiếu rọi hiện thực. Đầu tiên là các tinh tú như là trăng và sao, và cuối cùng người đó có thể nhìn thẳng vào nguồn sáng quan trọng nhất là mặt trời. Khi đã học được cách nhìn vào mặt trời mà không bị chói mắt, Nhưng tôi xin lưu ý các em là các em không bao giờ được nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường. Thì người tù quyết định đã tới lúc phải quay về hang để nói cho những người tù khác kia biết về thế giới thật. Và thế giới thật đẹp hơn, tốt hơn thế giới phản chiếu bằng ánh lửa lên tường hang như thế nào. Lửa do con người tạo ra, ánh phản chiếu của những hình cắt lên tường hang, tất cả đều chỉ là những thứ bắt chước, vụng về ánh sáng mặt trời và hiện thực cuộc sống chân thực. Trong tuần học này, tôi muốn các em suy nghĩ cùng tôi về người tù đã trốn thoát kia. Chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi về người đó. Đó là một người đàn ông hay một người phụ nữ? Tại sao người đó biết được có cách để ra khỏi hang? Liệu người đó là người đầu tiên có ý định ra khỏi hang hay không? Để ra khỏi hang thì tù nhân đó cần những điều kiện gì? Tại sao người đó lại muốn quay trở lại hang? Khi quay trở về hang, người đó sẽ nghĩ gì về cuộc sống ở trong hang, về những tù nhân kia, và quan trọng hơn là những tù nhân kia sẽ phản ứng thế nào với người mới trở về này. Tất cả những điều này hợp lại với nhau thành cái mà suốt 2.300 năm nay, phương Tây đã nâng lên, đặt xuống, lật đi, lật lại với tên gọi là ngụ ngôn về cái hang. Thầy Sô Nam dừng nói, các bạn học sinh ngồi im lặng thêm một lúc lâu nữa, trong ánh lửa bập bùng chiếu rọi trên tường hang. Những cái bóng ngựa, xe, cây, thú vật cứ tiếp tục chạy qua lại trên tường trong âm thanh trầm đục, ma quái. San nghĩ về đèn kéo quân mà bố Sơn hay làm cho San những dịp Tết Trung Thu. Đó cũng là lửa và hình bóng giả lập của thế giới thực. Rồi San lại nghĩ là nào là phim, ảnh, tranh vẽ mà chúng ta xem vui thích hàng ngày đều có thể được coi như chỉ là những hình ảnh phản chiếu của hiện thực, chứ không phải là hiện thực. Đa số chúng ta dường như đều rất hài lòng với những thứ chỉ là hình bóng phản chiếu đó. Và San bỗng lờ mờ hiểu ra lý do tại sao tên trường lại là ánh sáng. Tiếng chuông báo hết giờ reo vang mà chẳng ai muốn đứng dậy để ra đi.